Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa Kitô vua. Ngày lễ Đức Kitô là vua được giáo hội xếp vào cuối năm phụng vụ là cao điểm, như sự thành toàn mà mọi người phải hướng về Chúa Kitô, đấng là con một của Cha trên trời, và vương quyền Ngài đã bao trùm mọi loài trên trời dưới đất. Vương quyền này sẽ dứt khoát cai trị mọi loài khi Ngài trở lại trong đám mây. Ba bài đọc phục vụ lời Chúa trong ngày lễ Chúa Kitô vua hôm nay trình bày cho chúng ta thấy ý nghĩa đích thực vương quyền của Chúa Giêsu, cách thế Ngài tiến lên đài vinh quang, cách mà Ngài chinh phục con người, đồng thời cũng cho chúng ta thấy rằng vương quyền của Ngài cũng sẽ bị chống đối trong giai đoạn hiện tại. Các thủ lãnh tôn giáo nhạo cười và thách thức Ngài. Họ đề nghị với Chúa một thứ thành công dễ dãi, cũng như Sa-tan cũng đã đề nghị trong sa mạc lúc Chúa Giê-xu khởi sự sứ vụ công khai rao giảng tin mừng: hãy tự cứu mình đi. Những người lính cũng nhạo cười Chúa và cho người uống giấm. Và Phi-la-tô đã đóng đinh người trên thập giá với một câu đầy mỉa mai: đây là vua dân Do Thái. Thế nhưng tất cả những kẻ ấy đã vô tình làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã nói về đấng cứu nhân độ thế. Chúa Giê-xu đã bước lên đài vinh quang uy quyền qua đau khổ như lời các tiên tri đã từng loan báo. Ngài không xuống khỏi thập giá như lời thách thức của các đầu mục Do Thái, nhưng Ngài đã đáp lại bằng cách kéo mọi sự lên với Ngài. Kẻ trộm lành nhìn nhận Ngài, viên đại đội trưởng tôn vinh Ngài là người công chính, và dân chúng đấm ngực hối lỗi, và muôn dân sẽ nhờ Ngài mà được trở thành con Thiên Chúa. Ngài đã hạ mình xuống và Thiên Chúa đã tôn Ngài lên. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Chúa Kitô đấng cứu độ và là vua vũ trụ không dùng cái võ lực hay bất cứ một hình thức của một vị vua trần gian nào để đàn áp đối phương hay là tiêu diệt kẻ thù của mình để mình được tôn làm vua, mà Ngài dùng chính tình thương để lôi kéo tất cả mọi người về với Thiên Chúa và giao hòa với nhau. Ngài dạy con người thế nào là tình yêu thật, thế nào là sự tha thứ thật. Ngài không trả lời trước những thách thức của kẻ thù, của những người trộm cắp, nhưng lại hứa ban phần phúc cho những kẻ thống hối, mà cụ thể là người trộm lành: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Vì vậy mà vương quốc của đấng bị đóng đinh là vương quyền của yêu thương, của tha thứ, của chân lý, của ánh sáng, của hòa giải, của bình an và hạnh phúc. Muốn vào nước đó thì phải vác thập giá mà theo chân người. Hãy thực hiện những điều có vẻ như nghịch lý trong các mối phúc thật mà Ngài công bố trên núi, như là một hiến chương nước trời cho những ai hâm mộ, cho những ai tin tưởng, cho những ai thành tâm thiện chí để đi vào nước trời. Cái nghịch lý của thập giá là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cái yếu đuối của thập giá đã đánh bại Sa-tan và tử thần. Cái yếu đuối của phúc thật là con đường đưa đến sự sống vĩnh cửu. Vâng, Chúa Giê-xu Ki-tô vua, Ngài đã lãnh đạo muôn dân bằng con đường yêu thương, chứ không phải bằng một con đường nào khác của như bao vua chúa trần gian này. Chúng ta suy tôn Ngài làm vua bởi vì Ngài cai trị chúng ta bằng tình thương. Ngài lôi kéo chúng ta đến với Ngài bằng tình yêu, bằng sự hy sinh của Ngài để đem lại cho con người hạnh phúc đích thực, như Ngài đã từng tuyên bố: không có tình yêu nào cao trọng hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Ngài đã hy sinh cho nhân loại chúng ta để cứu độ nhân loại. Một vị vua đầy quyền lực, một vị vua đã được ban cho quyền năng trên trời dưới đất. Thế mà Ngài đã câm nín trước cái bất công, trước cái đau khổ mà nhân loại đã trút lên Ngài. Nhưng Ngài đã đón nhận bằng thập giá, đón nhận bằng yêu thương, đón nhận bằng tha thứ, tha thứ cho đến cùng. Trước khi tắt thở còn van xin Chúa Cha tha cho những kẻ đã giết hại mình. Vâng, một vị vua mà có lẽ không một ai, không một vị vua nào trần gian có thể sánh ví bằng vị vua Kitô. Vua Kitô ấy đã đem lại cho nhân loại một phúc bình an đích thực khi Ngài đến trong trần gian làm một con người bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Nhưng bình an ấy lại là một cái bình an đầy cam go, đầy thử thách, chứ không hề dễ dãi như lời Satan. Hãy cúi chào nó, hãy tùng phục nó, thì nó sẽ đem lại cho tất cả mọi sự ở thế gian này. Vâng, đúng như thế, kính thưa cộng đoàn. Bình an mà Chúa Giêsu đem lại cho nhân loại là một cái bình an phải chiến đấu. Chiến đấu cho công lý, chiến đấu cho sự thật, chiến đấu cho tình thương. Và chính như thế thì con người mới có được hạnh phúc đích thực, con người mới bình an đích thực, chứ không phải là một cái bình an đầy hứa hẹn giả tạo, một cái thứ bình an của trần gian với những gian dối, với những lừa gạt nhau để có được cái sự bình an ấy. Vâng, đúng như vậy. Bình an của Đức Kitô là khi mà Ngài chịu treo trên thập giá, và bình an của Đức Kitô khi Ngài tha thứ cho tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi. Vâng, kính thưa cộng đoàn, người trộm lành mà mỗi Kitô hữu chúng ta cần cảm nghiệm được trong Tin Mừng ngày hôm nay đã đón nhận sự tha thứ của Chúa, và anh đã cảm nghiệm hơn một lần trong cuộc đời của mình, mình là thân phận tội lỗi, thân phận của tôi đáng bị như vậy, còn ông này có tội gì đâu. Vâng, anh đã nhận ra được Chúa Giêsu là đấng công chính, là đấng thánh thiện, mà đã giang tay chịu khổ hình, chung số phận với những con người tội lỗi. Và anh đã không còn có cái chút hy vọng nào hơn ngoài hy vọng tình thương của đấng đã yêu thương anh. Ông Giêsu ơi, khi nào ông về nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và chính cái lời cầu khẩn ấy đã đáp lại với anh bằng lời khẳng định của Chúa Giêsu: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Vâng, kính thưa cộng đoàn, còn gì đáng mơ ước hơn, còn gì đáng vui hơn khi mà chúng ta được Thiên Chúa đón nhận, khi mà được Thiên Chúa thứ tha, khi mà đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh, chí tôn. Vâng, tất cả những cái điều đó để cho chúng ta thấy được rằng vị vua Kitô mà chúng ta mừng kính hôm nay quả thật là một vị vua đích thật trong cuộc đời của mọi người chúng ta, khi Ngài hướng dẫn, khi Ngài lãnh đạo chúng ta đến sự thập toàn của thân phận con người chúng ta, để vượt qua những yếu đuối, vượt qua những tầm thường, vượt qua những cái ganh tị, vượt qua những cái hơn thua của cuộc đời, để đem lại cho chúng ta nguồn ơn tha thứ, nguồn ơn cứu độ, và trở thành con cái của Thiên Chúa. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng dẫu là con Thiên Chúa, Ngài là một vị Thiên Chúa, nhưng một vị Thiên Chúa đã cúi rất thấp để đem lại cho chúng ta một cái sự thông hiệp với Ngài. Ngài trở thành thánh tử chí ái và trở thành trưởng tử giữa một đàn em đông đúc, một người được Chúa Cha ban đến cho chúng ta trở thành một người anh của chúng ta, và Ngài đã đi bước trước để dẫn đưa đàn em đến với Chúa Cha. Ngài không hành xử như là Cain đã giết em mình vì ganh tị, vì ghen ghét, vì đố kỵ với em mình. Nhưng Đức Kitô là anh cả đã cúi xuống, đã hy sinh, đã vác đứa em đau khổ tội lỗi của mình trên vai tình thương để đưa về với Chúa Cha. Vâng, chúng ta là những người em của Chúa Giêsu và Ngài đã vác trên vai mỗi người chúng ta bằng chính tình yêu cứu độ của Ngài, bằng chính sự hy sinh của Ngài để đem lại cho chúng ta được ơn cứu độ, được trở thành con cái của Thiên Chúa khi chúng ta tháp nhập vào trong Đức Kitô đấng đã yêu thương chúng ta. Như thế, mọi Kitô hữu dù trong hoàn cảnh nào vẫn là thần dân của nước Thiên Chúa, như lời Chúa nói với hôm nay với một người trộm lành cũng là tất cả mọi người chúng ta. Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Chúng ta phải để cho tình yêu của Ngài xâm nhập và ngay giữa những thất bại, những khổ đau, những tổn thương trong cuộc đời này, để chúng ta kêu lên với Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến tôi. Như thế, mừng lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho vương quốc bình an đến cho thế giới hôm nay, cầu xin cho vương quốc công bình đến trên mọi quê hương đất nước và đẩy lui mọi tham nhũng, chấm dứt những bất công trên bệnh viện kinh tế, xã hội đang làm băng hoại luân lý đời sống con người. Cầu xin cho vương quốc tình yêu đến với những đôi vợ chồng đang lục đục, đang lận đận, đang sâu xé vì bất hòa, đến với cha mẹ và con cái vì những nghi kỵ, vì những đau thương, vì những bất hiếu trong đời sống của con người, đến với những con người khác chủng tộc tôn giáo để họ không còn phân biệt chủng tộc, không còn phân biệt giàu nghèo, để họ sống trong một thế giới bình an. Đến với những cầu xin cho vương quốc tình yêu của Vua Giêsu mang lại tình yêu cho người trẻ cũng như người già, với những xung đột, với những cái đau khổ, với những thiếu thốn, với những tranh giành trong cuộc sống, với những người nghèo cũng như người bệnh tật, cho mọi người đang cần giúp đỡ bằng lòng thương xót. Và ước mong ngày lễ hôm nay, mọi người tín hữu chúng ta cùng cất lên lời Thánh Vịnh 85 rằng: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao.